Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa một lần nữa, chúng ta có thời giờ để thờ phượng Ngài. Thưa Hội Thánh, trong cuốn Thánh Ca của chúng ta có bài Thánh Ca số 79, Dâng Lòng Biết Ơn, hay là cái đề của tiếng Anh của nó là Gitan. Trong cái lời của nó có cái đoạn là And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord hath done for us. Ghi tên. Tạm dịch ở trong tiếng Việt á, thì nó như thế này. Hãy nói với yếu đuối rằng tôi mạnh mẽ. Với thiếu thốn rằng tôi no đủ. Chính Chúa đã đến. Ngài ban cho tôi yên vui, bình an. Thưa Hội Thánh, đây là bài thánh ca mà tôi tưởng là ai cũng rất là thích. Có thể trong những mùa lễ tạ ơn chúng ta hát, hoặc là khi chúng ta dâng hiến chúng ta hát. Nhưng đây là bài hát thể hiện đức tin của chúng ta. Thể hiện đức tin trong cuộc sống là phải có một cái thái độ tích cực. Mình phải công bố, mình phải nói những điều tích cực. Và thái độ tích cực sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống phước hạnh, thành công và đẹp lòng của Chúa. Thì nên qua câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe người hướng dẫn chương trình đọc đó, Philip chương 4 câu số 8. Với cái chủ đề của chúng ta hôm nay, chúng ta lấy là đánh bại sự tiêu cực. Là một cơ đốc nhân, chúng ta phải đánh bại cái tư tưởng tiêu cực của mình, thì nó mới đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng ở trên đất này. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phần đoạn kinh thánh, để Chúa dạy dỗ chúng ta điều gì về chủ đề đánh bại sự tiêu cực, một lần nữa xin mời Hội Thánh ngồi yên, nhắm mắt cúi đầu hiệp một với tôi. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha chí thánh chúng con, một lần nữa Cha ơi, chúng con đến với Ngài. Chúng con sung sướng vô cùng vì được ở riêng với Chúa, được tương giao với Đấng toàn năng, Đấng yêu chúng con đến đời đời. Ngài đã mua chuộc chúng con, và trong khi chúng con còn sống trên đất này, chúng con sống trong sự thương yêu đó. Chúng con sống trong mạng lệnh của Chúa, mạng lệnh thánh khiết và yêu thương, mạng lệnh mà đầy dẫy phước hạnh cho chúng con khi chúng con thực hiện lời của Chúa. Còn dâng Hội Thánh một lần nữa trong tay Ngài, xin Chúa ở với cùng mỗi con cái Chúa, mỗi gia đình, ban ơn chúc phước dạy dỗ họ để cho họ sống trong ơn lành của Chúa, trong lời dạy của Ngài. Mỗi ngày họ tỉnh thức để đón chờ ngày Chúa chúng con trở lại, con tạ ơn Cha. Còn dâng sứ điệp buổi sáng nay trong tay Chúa, xin Chúa ban ơn chúc phước hà hơi vào câu kinh thánh này cũng như chủ đề này, để chúng con đi vào và xem lời hằng sống của Chúa dạy dỗ chúng con điều gì qua một đời sống tích cực, một đời sống đánh bại sự tiêu cực đó, để chúng con có một cái đời sống tốt đẹp ở trước mặt Cha. Con cảm ơn Ngài. Con dâng chính mình con và dâng sự trong tay Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta lần lần đi sâu vào sách Philip là một thơ tín với sứ điệp tích cực mà được sứ đồ Phaolô viết khi ông ở tù, khi ông ở trong tù. Câu kinh thánh này nó lại rốt lại: hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều gì có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đấy. Nhưng mà trước đó ông nói điều gì để bây giờ là ông nói là rốt lại là finally, là tóm gọn lại đó. Bây giờ, tóm gọn lại bây giờ là những điều tốt lành này đó anh em phải nghĩ đấy. Chúng ta ôn lại mấy lẽ thật của mấy chương trước trong sách Philip, chúng ta sẽ thấy chương 1, Phaolô cho chúng ta biết rằng ông bà giải bài rằng ông bị xiềng xích, ông đang ở tù, ông đang bị xiềng, đang bị bắt bớ. Nhưng anh em đừng có lo, những việc mà tôi bị xiềng xích, bị bắt bớ như vậy là có lợi cho sự tấn tới của tin lành. Đó, ông nói như vậy, đoạn 1 ông nói như vậy. Rồi chương 2, Phaolô khuyên tín hữu tại Philip sống nhân từ, sống khiêm nhường, theo gương của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. À, trong đoạn 2 quý vị biết đó, ông mới bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không xem sự bình đẳng là sự nên nắm giữ mà Chúa hạ mình xuống đó. Cho nên Chúa khuyên con cái của Chúa là sống nhân từ và khiêm nhường theo gương của Đức Chúa Giêsu. Rồi chương 3 ông nói điều gì nữa? Chương 3 Phao-lô nói là ông nói lên cái địa vị của ông, cái background của ông, cái bối cảnh gia phả của ông. Ông là một người tuyệt vời, một người trong dòng Pharisee, một người giỏi học luật, ông là một học giả, ông có công dân La Mã, ông có đầy đủ mọi sự về cái đời sống vật chất này. Nhưng ông nói rằng vì Đấng Christ, ông xem mọi sự như là sự lỗ vậy. Ông vì Đấng Christ mà ông bỏ mọi sự, thậm chí là ông sẵn sàng bỏ luôn cái thân của ông, cái cuộc sống của ông đời này để đi ở với Chúa là tốt hơn. Ông nói như vậy. Rồi sang chương 4 là cái chương mà chúng ta nghe câu Kinh Thánh số 8 đó. Lời khuyên của ông từ đầu của chương 4, trong câu 4 nó là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Câu 5 là hãy cho mọi người biết nét nhu mì hòa nhã của anh em, và Chúa đã gần rồi. Câu số 6 ông lại nói rằng chớ lo phiền bất cứ điều gì. À, rồi đoạn 7, câu 7 ông nói rằng như vậy sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết của lý trí, cái tư tưởng của con người của chúng ta này. Sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của anh em. Và cuối cùng, rốt lại, tôi nói với anh em những điều đó là bây giờ rốt lại là những cái điều tốt lành là anh em phải nghĩ đấy. Nghĩ đến cái nghĩa là sao? Có nghĩa là mình để những điều tốt lành ở trong tâm trí của mình á. Chữ nghĩ mà, suy nghĩ mà. Nghĩ đến. Chúng ta hãy nghĩ đến điều đó. Điều gì chân thật? Cái điều chân thật chứ không phải là chân giả nha. Không phải là sai trạch nha. À, điều gì đáng tôn trọng là điều cao quý, cao trọng, quý giá chứ không phải là hèn hạ đáng khinh. Là chúng ta phải nghĩ đến điều đó. Điều gì công bình? Công bình tức là công chính, là điều đúng đắn, điều phải, điều thiện, chứ không phải là điều sai trạch, điều gian ác, điều vu cáo. Điều gì thánh sạch? Thánh sạch là trong sạch đó. Trong sạch có nghĩa là không phải là điều tội lỗi, không phải là ô uế. Và điều gì đáng yêu chuộng, đáng yêu mến, chứ không phải là điều chán ghét, bực bội. Rồi điều gì có tiếng tốt là đáng tuyên dương, đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ. Điều gì có nhân đức đáng khen thì hỡi anh em, hỡi con cái của Chúa, hãy nghĩ đến những điều đó. Đó, đó là sứ điệp mà Phao-lô gửi cho con cái của Chúa tại thành Philip, cũng như gửi cho con cái của Cơ Đốc nhân ngày hôm nay trong suốt mọi thời đại. Ngày hôm nay chúng ta cần phải để những điều này trong tâm trí của mình. Còn nếu mà có những điều nào mà nó nghịch lại với những điều mà lời của Chúa dạy dỗ ở đây, chúng ta phải loại ra khỏi tư tưởng của mình. Vì đó là những điều xấu, những điều không đúng, những điều của vô tín, những điều thuộc về thế giới tội lỗi ma quỷ này. Chúng ta phải loại nó ra khỏi tâm trí chúng ta và phải nghĩ đến những điều tốt lành như thế này. Kính thưa Hội Thánh, nhiều năm trước đây tôi có đọc một cái tài liệu cho biết rằng trong cái trung khu thần kinh của con người á, về cái trung khu suy nghĩ đó, nó có một cái giá trị rất là đặc biệt, nó rất là có một cái tầm quan trọng trong trong cái sự suy nghĩ của con người. À, khi mà chúng ta suy nghĩ cái tiêu cực, ví dụ chẳng hạn mình suy nghĩ ồ tôi già rồi thì những cái neuron thần kinh đó, nó truyền tới cái trung ương thần kinh, thì những cái neuron nó nhận được cái mệnh lệnh là ồ già rồi cỗi rồi, có nghĩa là yếu rồi, mệt mỏi rồi, bất động rồi. Từ khi mà nó nhận cái mệnh lệnh đó, nó truyền tới cái trung khu thần kinh đó, thì những cái trung khu thần kinh đó nó làm việc, nó khiến cho các cái xương khớp á, nó không có tiết ra những cái chất mà để làm cho cái cơ thể có một cái sức đề kháng. Cho nên là bệnh tật nó dễ xâm nhập vào với những cái suy nghĩ, cái thân thể nào mà có cái trung khu thần kinh suy nghĩ những điều tiêu cực. Nếu chúng ta nói chúng ta già thì nó sẽ già, nó sẽ chuồn xuống, nó không còn làm việc, nó không còn nhạy bén, không còn nhanh nhẹn nữa, nó không khỏe nữa, nó sinh ra bệnh tật. Và Đây là điều mà chắc chắn nhiều các đầy tớ của Chúa khi nghiên cứu điều này đã thấy điều đó. Cho nên là mình phải nói những điều tích cực là như vậy đó. Trong Châm Ngôn đoạn 17 câu số 22, lời của Chúa cho chúng ta một câu tương tự rất là hay. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn thì làm cho xương cốt khô héo. Quý vị thấy có đúng với cái y khoa mà nghiên cứu không? Lòng vui mừng, nếu lòng của một người nào đó có một đời sống vui mừng á, thì nó là y như là thuốc bổ như vậy đó. Cho nên người ta hay nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, là quý vị đã thấy đó. Cười nó sẽ đem lại, nó sẽ tác động đến cái thân thể, cái trung khu thần kinh đó, nó làm cho cơ thể giải phóng những cái độc tố ra, là con người không tránh khỏi cái bệnh tật. Còn những người mà lúc nào cũng buồn rầu, u ám, dễ bị bệnh lắm, dễ bệnh lắm. Nó làm cho con người chùng xuống không hoạt động nữa. Nhưng mà cái trí của con người mà nếu nao sờn, trí nao sờn có nghĩa là sao? Là tuyệt vọng, là nản trí, nản lòng đó, là xương cốt khô héo. Quý vị biết là các cái khớp xương ở trong cơ thể con người đó, nó có những cái chất nhờn ở trong những cái khớp xương đó. Mà bây giờ nếu mà một cái tâm trí mà tiêu cực, suy nghĩ những điều tiêu cực, thấy thất vọng, thấy bất an, thấy bất lực, thì xương cốt khô héo. Khi xương cốt khô héo, nó sẽ làm cho con người bệnh tật, đau đớn, mỏi mệt trong cơ thể của mình. Những người, quý vị liên hệ với những người bị đau khớp là quý vị biết rồi. Vì khớp xương của họ nó không còn cái chất nhờn nó nữa. Nó làm cọ sát, nó rất là đau. Cho nên là đó là lời của Đức Chúa Trời cho con cái của Chúa, là lòng, chúng ta phải có một cái tấm lòng vui mừng. Đó là phương thuốc hay của chúng ta. Còn trí, tâm trí nao sờn thì xương cốt khô héo. Nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa thì tại làm sao cái trí của chúng ta nao sờn và tuyệt vọng, phải không quý vị? Nếu chúng ta có đức tin, nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta biết rằng cái khả năng của Chúa là vô đối, vô hạn. Và Ngài sẵn sàng nghe lời kêu xin của con cái của Chúa thì chúng ta không có tuyệt vọng, miễn là chúng ta sống đúng. Chứ nếu chúng ta sống không đúng á, là cái điều ước muốn của mình nó sẽ không trở thành hiện thực. Cho nên là Chúa kêu gọi chúng ta từ là một con người tội lỗi cũ kỹ đó, Chúa khiến chúng ta trở thành một con người mới. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 17 đó, ở trong Đấng Christ là người mới. Cho nên chúng ta phải nói là chúng ta là một con người mới. Trước kia chúng ta không biết gì cả, không biết Chúa, không biết gì cả. Chúng ta là một con người cũ, người cũ với nhiều cái lề thói cũ ở trong cuộc đời này nó áp đặt trên chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là con người mới rồi. Chúng ta nghe lời dạy dỗ đúng đắn từ nơi Chúa của chúng ta trong lời hằng sống của Ngài. Thì chúng ta phải có một cái tâm trí của một người mới, mới xứng hiệu. Rồi Châm Ngôn chương 23 câu số 7 cũng cho chúng ta một câu rằng: vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Quý vị nên nhớ câu kinh thánh này, nó sẽ theo suốt cuộc đời của chúng ta đó. Vì hắn tưởng là hắn suy nghĩ thế nào, cuộc đời của người nào suy nghĩ thế nào thì hắn quả thể ấy. Suy nghĩ ở trong đầu, trong lòng như thế nào thì hắn quả thể đó. Nếu chúng ta suy nghĩ những điều tích cực, những điều tốt lành, những điều quyền năng, những điều vinh hiển, những điều tốt lành mà Đức Chúa sẽ ban cho chúng ta là con cái của Ngài, thì điều đó nó sẽ đến với chúng ta. Còn chúng ta suy nghĩ những điều tiêu cực, những điều không thể, thì nó cũng sẽ đến với chúng ta cái điều không thể đó. Trong lịch sử của dân Israel, trong Dân Số Ký chương 13 đó, nó có một cái câu chuyện. Khi mà Môi-se cho 12 thám tử, mỗi người đại diện cho một chi phái, đi do thám cái đất hứa đó, thì 12 người đi do thám cái xứ mà chuẩn bị Chúa cho họ vào trong đó để chiếm cái xứ đó, để sống thờ phượng Chúa và xây dựng cuộc sống ở tại đó. Thì người ta đi, người ta thấy, người ta đem về, người ta bẻ một cái cành nho. Cái cành nho đó dắt lên một cái cây tre, mà cái cây tre đó hai người khiêng đi về để chứng minh cho cho dân dân Israel đang đợi ngoài sa mạc, nó thấy được cái vùng đất tốt tươi lắm, cái cành nho này nó bự, nó trái nó to đến nỗi mà bỏ lên cái cây sào, tức là cây tre đó, hai người khiêng nó về mới nổi. Nhưng mà khi đi về đó, 12 người đi, nhưng mà 10 người lại nói: ồ, công nhận là cái xứ Chúa dự định cho chúng ta nó tốt tươi lắm, cây nho nó to trái mà nó như thế này đây, nhưng mà chúng ta không lên trên đó được đâu. Cái mạng lệnh của Chúa là phải lên chiếm cái xứ đó, nhưng mà bây giờ họ nói ngược lại, họ nói là không lên được đâu, bởi vì dân ở đó to lớn dền dàng lắm, chúng ta lên là chúng ta làm đồ ăn nuôi họ, cho họ sẽ giết chúng ta một cách dễ dàng, không đi lên đâu. Thì 10 người đó khi nói như vậy đó, bắt đầu một đoàn dân Israel ở ngoài sa mạc đó coi như là rối loạn liền, bởi vì họ nói những điều tiêu cực mà làm cho hàng ngũ của dân Israel náo loạn liền. Có người khóc lóc la liền, ré lên: ô, khóc lóc thôi, chúng ta đừng đi lên trên đó, chúng ta quay trở lại Egypto làm nô lệ đi. Như vậy quý vị thấy không, chính dân sự đã lầm bầm là nói những điều tiêu cực, cho nên Đức Chúa Trời đã nổi giận với họ, bởi vì họ nói điều đó tưởng đâu là đúng đắn, nhưng mà thật ra đó là phản nghịch lại mạng lệnh của Chúa. Chúa bảo họ đi tới đất xứ đó để kiếm đất xứ đó là để thờ phượng Chúa mà, đó là mục đích của Ngài, nhưng bây giờ họ bảo là đi lui trở lại, đó là sự phản nghịch. Cho nên là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc, Kinh Thánh Đối Đáp sáng nay cho chúng ta biết là Chúa nổi giận và Ngài kết án. Ngài kết án vì các ngươi đã không nghe lời ta mà nói những điều tiêu cực, những điều lầm bầm, cho nên các ngươi không thể vào xứ đó được đâu. Con của các ngươi mà các ngươi nói là nó sẽ bị làm mồi đó, thì chính những đứa bé 20 tuổi trở xuống nó mới được vào trong xứ đó. Cho nên cái câu chuyện nó cho chúng ta biết rõ ràng về cái việc mà nói những lời tiêu cực, họ đã bị thất bại và bị Đức Chúa Trời kết án, đi lòng vòng, đi lang thang trong sa mạc 40 năm luôn. Để chi? Để cho họ hao mòn sức lực, để họ bỏ thay ở ngoài sa mạc đi, rồi con cái của họ mới được vào trong đất hứa. Quý vị thấy cái sự giận của Đức Chúa Trời nó ghê gớm không? Cái sự thành nộ và cái sự đoán định của Ngài nó không thể thay đổi được nữa. Cho nên ở trong Dân Số Ký chương 14 câu 28 đó, nó có một cái câu dường như nó là một cái chân lý, một cái lẽ thật mà tôi từ ngày mà tôi mới tin Chúa mà tôi đọc được câu này là nó đã thuộc lòng theo mãi cho đến bây giờ, là tôi thấy đúng. Chúa Giêsu nói trong Đức Chúa Trời nó phán ở trong Dân Số Ký chương 14 câu 28 rằng: hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng, ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Như vậy họ suy nghĩ như thế nào ở trong lòng thì họ phải nói ra như thế đó. Và Chúa căn cứ vào cái lời nói của con cái của Chúa mà Ngài đãi họ như vậy. Cho nên đây là điều dạy dỗ cho chúng ta là các con cái của Chúa trong thời rốt đời này. Nếu chúng ta nói những điều tiêu cực thì những điều tiêu cực nó sẽ xảy ra. Nếu chúng ta nói những điều tích cực trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành cái điều mà chúng ta nói tích cực đó. Cho nên trong Mác đoạn 16 câu số 17, Chúa Giêsu Ngài phán rằng: những kẻ tin ta sẽ nhận những dấu lạ này nè. Dùng tiếng mới mà nói là như vậy. Cái tiếng mới là cái tiếng của cái ngôn ngữ tích cực, cái tiếng của một người có đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Nói những cái điều mà không phải như thế gian nói, bởi vì chúng ta là những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời là cha hàng sống của chúng ta. Chúng ta nói những điều tích cực, những điều gây dựng, những điều yêu thương, những điều của sự sống, những điều của sự chữa lành, những điều của hy vọng. Còn trước kia, ngoài Chúa Giêsu Christ, họ sẽ nói những điều chết chóc, những điều không thể, những điều của tội lỗi, những điều của bệnh tật, những điều của sự tuyệt vọng. Những con cái của Chúa phải nói những điều tích cực. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, là đấng hằng sống, và cứu Chúa Jesus Christ quyền năng là đấng đang sống, đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta. Vì thế Chúa không cho phép con cái của Chúa nói những lời tiêu cực. Nếu chúng ta nói suy nghĩ trong lòng và nói những điều tiêu cực là vì bởi cớ vô tín, chúng ta không tin. Cái lúc mà chúng ta không tin nên chúng ta nghĩ những điều tiêu cực và nói những điều tiêu cực. Nhất là những người mà mới tin Chúa mà chưa kinh nghiệm đó quý vị. Thường thường á, gặp cái hoạn nạn á, là họ suy nghĩ tiêu cực liền. Và khi suy nghĩ tiêu cực, họ sẽ nói ra trong miệng những lời tiêu cực. Cho nên là trong Gia Cơ chương 3 đó, Chúa cũng dạy chúng ta về cái lưỡi. Đấy không? Cái lưỡi là lời nói đó. Là chúng ta phải dùng cái lưỡi này để nói những lời tích cực, những lời yêu thương, những lời gây dựng, những lời thánh khiết. Chứ không thể nào dùng cái lưỡi này để nói những điều mà cho sướng cái miệng của mình. Chúa đoán xét những gì chúng ta nói, nói với ai và nói điều gì. Chính Chúa Giê-xu đã nói như vậy. Để trong những ngày sau rốt, mọi người đã khai những điều mình đã nói ra. Lời nói của mình cũng bày tỏ con người của mình. Mình là người có văn hóa, có người có trí tuệ, có người có sự nhân từ, có người có sự tôn trọng. Vì Chúa dạy chúng ta như vậy mà. Chúng ta được kêu gọi ở đấng bậc nào là ở ngay cái bậc đó. Thứ tự là ở trong Chúa nó có một cái trật tự, chúng ta phải tôn trọng những người đáng trọng. Chứ không thể nào chúng ta dùng cái lời nói của mình để khinh miệt tất cả những người mà mình muốn khinh miệt. Cho nên là Chúa muốn con cái của Chúa dùng môi miệng của mình. Trong công vụ các sứ đồ chương 2, nó có một cái câu chuyện trong ngày lễ ngũ tuần đó quý vị. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống các môn đệ lần đầu tiên đó, thì trong câu số 11 chép như thế này nè: cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rét và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đây là những người đầu tiên được báp têm bởi Đức Thánh Linh. Khi mà Đức Thánh Linh giáng trên một người nào, một con cái thật nào có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của họ, thì họ nói những lời thật là cao trọng, nói những lời cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà để lại cho con cái của Chúa, cho chúng ta một cái gương ngày hôm nay. Chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói của mình. Trong Cô-lô-se chương 4 câu số 6 nói là lời nói phải có ăn hậu theo lương và nêm thêm muối. À, có lần tôi cũng giải thích cho con cái của Chúa rồi đó. Lời nói mà phải có ăn hậu về sau đó. À, nêm thêm muối nữa. Philip chương 2 câu 14 là phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Cái chữ lầm bầm là phàn nàn, là những điều tiêu cực đó quý vị. Không có lầm bầm. Nói những lời yêu thương, những lời thánh khiết, những lời công bình, những lời đức tin thì không có lầm bầm. Rồi phải nói những điều tích cực. Ông Phaolô ông nói trong Philip chương 4 câu số 13 đó: tôi làm được mọi sự. Đây là lời tích cực đó. Chưa chắc gì ông có khả năng để ông làm được mọi sự, nhưng mà ông đã nói tôi làm được mọi sự. Không phải nhờ tôi, không phải sức lực của tôi, học hành của tôi, nhưng mà nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, là đấng mà tôi phục vụ đó. Chúng ta cũng phải nói như Phaolô nói như vậy. Con không ra gì cả, nhưng mà con nhờ cậy Chúa, con có thể làm được điều đó đó Chúa ơi. Con làm được nhờ Chúa ban sức cho con, dẫn dắt con, ban phước cho con. Cho nên hãy công bố những lời tích cực. Amen. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta đi sâu vào này, cái điều thứ hai. À, điều thứ hai cũng là điều cuối cùng là cái phương cách để đánh bại sự tiêu cực. Chúng ta đánh bại sự tiêu cực bởi gì? Bởi cái quyết định của chúng ta. Chúng ta phải quyết định cái điều đó. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 30 câu số 19 chép rằng: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Kính thưa Hội Thánh, vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, có nghĩa là chọn sự sống là một quyết định. Chúng ta có quyền lựa chọn mà. Nên Chúa để, Chúa dựng nên loài người chúng ta cho cái sự tự do là như vậy. Ngày hôm nay Chúa vẫn để cho con cái của Chúa có quyền lựa chọn. Ngài không có ép một người nào tin cậy Ngài cả. Rồi khi mà tin cậy Ngài rồi, Ngài không có ép một người nào phải sống cho Ngài nếu người đó không muốn. Nhưng mà mỗi con cái của Chúa phải tự động, tự nguyện mà mình sống cho Chúa đúng như lời Chúa dạy. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Lời của Ngài nói ra là mạng lệnh. Chúng ta là con cái, là tạo vật của Ngài, là con cái yêu dấu của Ngài. Chúng ta có nghĩa vụ là làm theo lời của Chúa một cách vâng lời như vậy, để chúng ta được phước. Chứ Ngài không có ép người nào cả. Cho nên là mỗi một người chúng ta nếu mà có đức tin tích đời sống tích cực thì chúng ta phải chọn lấy một cái quyết định, cái sự lựa chọn của chúng ta đó là một quyết định. Chúng ta biết có vô số người có thái độ tiêu cực, dẫu rằng họ tin Chúa nhưng mà họ có một cái thái độ tiêu cực. Chủ nghĩa bi quan của họ mang lại bất hạnh cho cả chính họ và cho những người khác. Cho nên chúng ta có thể lạc quan bằng cách là hành động có chủ ý về ý chí của chúng ta. Chúng ta có thể quyết định có một triển vọng tích cực trong đời sống của chúng ta thì mọi cái điều tốt lành nó sẽ tới. Các quyết định hàng ngày là điều cần thiết để đạt được điều này. Cho nên chúng ta cần phải tập trung vào cái kế hoạch tốt mà Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta. Điều đó sẽ mang lại chiến thắng trước sự tiêu cực. Trong sách Jeremy chương 29 câu số 11 cho chúng ta một cái câu rất là hay. Jeremy chương 29 câu số 11, tôi đọc ở trong cái bản 2011 á, nói như thế này. Vì ta biết rõ các chương trình ta sẽ làm cho các ngươi. Đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải là bị tổn hại. Hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai. Nhưng mà trong bản dịch mới đó thì chép như thế này. Vì ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi chứ không phải là tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Cho nên mỗi một người trong chúng ta là mỗi con cái của Chúa. Ngày hôm nay khi mà chúng ta ý thức á, là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã có một cái chương trình cho mỗi một người trong chúng ta từ khi, trước khi chúng ta lọt lòng mẹ, là Chúa đã có một cái chương trình cho chúng ta đó. Không phải là tự nhiên bây giờ chúng ta được như vậy bằng sức của mình đâu. Nhưng Chúa đã yêu chúng ta, đã tạo dựng nên chúng ta và dẫn dắt chúng ta cho đến ngày hôm nay chúng ta được như thế này và nhận biết Chúa, được làm con cái của Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện của Joseph không? Joseph bị bán qua Ai Cập làm nô lệ đó. Trong Sáng Thế Ký chương 39 đó, bắt đầu ông bị bán qua Ai Cập làm nô lệ bởi những sự xung đột, ghen ghét của các anh của mình. Nhưng mà ông không hề biết. Nhưng mà có một điều quan trọng là Joseph có đức tin. Dù ông chưa biết cái chương trình của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình, nhưng mà ông là một người có đức tin. Khi ông rời khỏi anh em của mình bị bán đi đó, ông có mười mấy tuổi, 17 tuổi. Nhưng mà khi ông đi đâu đó, thì ông mang Đức Chúa Trời, cái niềm tin của ông mang Chúa theo đời sống của ông, và ông sống một đời kính sợ Chúa. Cho đến khi mà Chúa đã cho ông sức lực để chịu đựng trong những năm tháng bị ngược đãi trong tù, rồi cuối cùng đưa ông lên làm tể tướng của một cái quốc gia văn minh đầu tiên là Ai Cập đó. Và ông hưởng cái vinh quang, cái quyền năng đó. Và cuối cùng sau đó ông mới nhận ra các người anh mà đã bán ông đó. Cho nên trong câu Sáng Thế Ký chương 50 câu 20 chép như thế này: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Ông đã nhận thức ra đây là cái chương trình của Đức Chúa Trời, và chính mỗi một người trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta đánh bại cái tư tưởng tiêu cực là chúng ta cần phải có một cái tư tưởng tích cực, là nghĩ đến cái chương trình tuyệt vời mà Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của mình. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta đánh bại sự tiêu cực. Điều thứ hai, chúng ta đánh bại sự tiêu cực bởi sự tỉnh nguyện của chúng ta. Trong Thi Thiên 119 câu số 11 chép rằng: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Cái việc tỉnh nguyện hàng ngày là tỉnh tâm và cầu nguyện đó. Tỉnh nguyện là có lời của Chúa vào. Nhiều người bỏ bê hờ hững cuộc sống tỉnh nguyện của họ. Sự thiếu cầu nguyện và đọc kinh thánh của họ mang lại sự thất bại. Cho nên tỉnh nguyện là cần thiết để sống tích cực, tự tin, sự tin cậy hoàn toàn, tuyệt đối mang lại sự bình an, tình yêu và niềm vui cho con cái của Chúa. Trung tín trong sự tỉnh nguyện của bạn, chúng ta hãy giữ sự cầu nguyện, tin cậy và giành tiếng chiến thắng trước những sự tiêu cực. Luca chương 18 câu số 1, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện, nhiều lúc chúng ta thấy mỏi mệt phải không quý vị? Cầu nguyện hoài mà Chúa không đáp lời, nhưng mà Chúa bảo rồi phải cầu nguyện luôn luôn chớ hề mỏi mệt. Hãy vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi. Đó là lời khuyên của Chúa đó. Cho nên chúng ta đừng có thối chí ngã lòng quý vị. Chúng ta cần phải cầu nguyện, phải tỉnh nguyện lời của Chúa. Khi tỉnh nguyện, nếu mà quý vị có thời giờ đó, cái thời giờ mà cầu nguyện đầu giờ của mỗi ngày của quý vị đó, sẽ có một thời giờ chúng ta đọc lời của Chúa, Kinh Thánh, sau đó chúng ta cầu nguyện. Đó gọi là tỉnh nguyện. Cho nên tôi nhớ có một đầy tớ của Chúa nói một câu rất là hay. Nếu chúng ta không gặp Chúa ở đầu giờ của mỗi ngày, thì chúng ta sẽ gặp Ngài ở cuối giờ của ngày đó. Có nghĩa là một ngày nếu mà chúng ta không gặp Chúa cái đầu của giờ của ngày đó, thì chúng ta cuối giờ chúng ta sẽ gặp Ngài. Có nghĩa là ngày đó chúng ta không có Ngài, chúng ta không gặp Ngài, Ngài không hiện diện trong đời sống của chúng ta. Thi Thiên 56 câu số 9 cho chúng ta biết là ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại đằng sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Mình cầu nguyện thì kẻ thù của chúng ta bị đẩy lùi phía sau. Như vậy tại sao chúng ta không cầu nguyện, phải không quý vị? Cho nên chúng ta biết rất là nhiều gương của những con cái của Chúa cầu nguyện, ban cho họ sự đắc thắng. Cầu nguyện sẽ ban cho chúng ta có đức tin, có sự tích cực. Nếu một lúc nào lòng của quý vị chùng xuống, buồn bã, tiêu cực đó, quý vị hãy vào phòng viên, quý vị đóng cửa lại và cầu nguyện với Chúa. Và sau khi quý vị cầu nguyện rồi, quý vị bước ra khỏi phòng, quý vị sẽ thấy hai cái trạng thái, cái thái độ của quý vị nó khác nhau liền. Cho nên là Chúa khuyên chúng ta, nếu muốn đánh bại sự tiêu cực á, là phải tỉnh nguyện, phải có lời của Chúa vào để củng cố đức tin chúng ta và phải dâng cái lời cầu nguyện của mình. Cái điều thứ ba, chúng ta đánh bại sự tiêu cực bởi sự siêng năng của chúng ta. Cái sự lười biếng sẽ khiến cho chúng ta không đạt được gì cả. Trong Châm Ngôn chương 11 câu 27 chép như thế này: ai tìm cầu sự thiện tìm kiếm ăn điển, nhưng ai tìm cầu điều ác tất điều ác sẽ xảy đến cho nó. Cho nên là con cái của Chúa, chúng ta phải siêng năng để tìm những điều đúng. Sự ích kỷ là điều tiêu cực. Những người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và lợi ích của bản thân có xu hướng trở nên tiêu cực khi mọi thứ không đi theo cách của họ. Quý vị nhìn, quý vị sẽ thấy điều đó liền. Cái chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu cực á, nó sẽ là một sự tiêu cực nếu điều đó không xảy ra theo ý muốn của họ. Bạn có thể khuất phục một thái độ tiêu cực bằng cách giúp đỡ người kém may mắn hơn. Bạn phải là một bàn tay giúp đỡ đến thăm viếng người bệnh, người cô đơn, những người mà ở trong một cái tình thế khó khăn hơn. Chúng ta phải siêng năng cho Chúa, phải tìm cách chia sẻ Chúa Giêsu Christ với những người khác, chia sẻ mang đến chiến thắng trước sự tiêu cực. Trong Ngôn chương 11 câu số 30 chép rằng kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn của người ta. Cho nên sự siêng năng sốt sắng cho Chúa đánh bại thái độ tiêu cực. Cho nên ngày hôm nay con cái của Chúa đó, chúng ta ngoài đời sống, ngoài công việc làm ăn riêng của mình đó, chúng ta cần phải sốt sắng siêng năng cho Chúa nữa. Và cuối cùng, cái điều cuối cùng để đánh bại sự tiêu cực là bởi sự hướng dẫn của Chúa. Thi Thiên 32 câu số 8 nói là ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi và khuyên dạy ngươi. Cho nên nhiều người bảo vệ quyền lực của chính họ thay vì cầu xin và tùy thuộc vào sức mạnh của Chúa. Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta phải làm phần của mình, vì chúng ta là những công nhân cùng làm việc với Chúa. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu số 1 chép rằng ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống công. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ đắc thắng khi chúng ta theo sự hướng dẫn của Ngài, chứ không phải hướng dẫn của chúng ta đâu quý vị. Trong ngôn đoạn 3 câu số 6 nói là phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Trong đời sống, cuộc sống riêng của chúng ta đó quý vị, chúng ta theo sự hướng dẫn của Chúa, ngay kể cả trong đời sống, trong công ăn việc làm của mình nữa. Chứ không phải là nói là công việc của đời sống hay đi nhà thờ hay là sống cho Chúa là theo sự hướng dẫn của Chúa, còn công việc làm ăn riêng của tôi thì chắc Chúa không dính dáng gì. Không, Chúa vẫn ở trong công việc làm ăn của quý vị. Quý vị hãy giao công việc làm ăn, phải dâng cho Chúa để Chúa dẫn quý vị đi, để quý vị đi cái con đường mà thuận tiện, con đường phước hạnh. Cho nên là qua câu Kinh Thánh mà chúng ta, Chúa bảo chúng ta là phải suy nghĩ những điều tích cực để đánh bại cái sự tiêu cực. Con người cũ của chúng ta là con người có những suy nghĩ sai trật, nói những lời sai trật và hành động những điều sai trật tội lỗi. Suy nghĩ tiêu cực, nói tội lỗi, bệnh tật, chết chóc, nghèo thiếu, tuyệt vọng, hư mất và hành động ý như vậy. Chúng ta nhớ dân Israel trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 từ câu 1 đến câu 10 cho chúng ta kỹ thuật, cho chúng ta biết rằng vì dân Israel đã chịu như vậy là vì họ đã phạm tội, họ, Chúa đã kêu họ đi ra để về hưởng đất hứa rồi, nhưng mà trên đường đi họ đã phạm tội, họ đã tiêu cực và họ đã ngã chết. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 đó, tôi đọc câu số 5 nói nè: phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Câu số 7 nói là đừng thờ hình tượng nữa, vì họ thờ hình tượng, họ đi theo Chúa rồi mà họ thờ hình tượng. Thờ hình tượng là cái gì? Đôi lúc chúng ta hiểu ngày hôm nay thờ hình tượng có nghĩa là đem cái hình tượng mà cúi lại mà thờ, đó không phải. Cái gì mà chúng ta xem nó hơn Chúa, đó là hình tượng đó quý vị. Ví dụ như vợ của mình, hay chồng của mình, hay con cái của mình, hay tài sản của mình, sự nghiệp của mình coi nó hơn Chúa là mình đã thần tượng cái đó rồi. Thờ thần tượng là như vậy đó. Rồi chớ dâm dục như mấy người trong họ dâm dục. Dâm dục ở đây, dâm dục trong tư tưởng, trong cái niềm tin, trong tâm linh của chúng ta. Rồi câu số 9 là chớ thử thách Chúa. Câu số 10 là chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm. Cuối cùng họ đã đi lang thang trong sa mạc 40 năm vì theo Chúa mà lầm bầm tiêu cực thay vì vui mừng phước hạnh. Họ đã bị chết mòn, đi theo Chúa mà họ chết mòn. Ngày hôm nay có rất nhiều cơ đốc nhân đi theo Chúa nhưng vẫn bị chết mòn, họ không có thể sống mạnh được. Cho nên cái chân lý mà Chúa dạy chúng ta là chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng đã chiến thắng sự chết, Đấng đã sống lại vinh hiển rồi. Chúa cũng ban cho chúng ta sự sống phục sinh đắc thắng như vậy đó. Cho nên chúng ta phải sống mạnh thay vì chết mòn. Con người mới trong Chúa Giêsu Christ suy nghĩ và nói và hành động những điều tốt đẹp. Suy nghĩ như Philip chương 4 câu số 8 đó, nói những lời tích cực trong đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, nói những lời sự sống, sự chữa lành, mạnh khỏe, thịnh vượng và đắc thắng trong danh của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và hành động đúng đắn vì vinh hiển danh của Chúa, như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu số 31 đó. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là cho mỗi người trong chúng ta đang hiện diện tại đây. Amen. Bây giờ mời con cái của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa.